Xin mời chúng ta cùng bắt đầu mở sách Kinh Thánh Một Ma-ca-bơ, bắt đầu chương thứ 14. À, chúng ta đã học qua 13 chương
Ma-ca-bơ rồi. À, thì hôm nay chúng ta học đọc chương 14 về những anh em của nhà Ma-ca-bơ và cái người cuối cùng trong nhà Maccabee là ông Simon. Mời chúng ta bắt đầu đọc chương 14.
Để chúng ta thấy những cái giai đoạn cuối của ông Simon là một trong những trang anh em của nhà Maccabee. Năm 172, vua Demetrio tập hợp quân đội và lên đường đến Medi xin cầu viện để giao chiến với Tryphon. Arsace, vua Ban Tư và Medi được tin vua Demetrio đã xâm nhập lãnh thổ của mình, liền phái một trong các tướng lãnh đi bắt sống vua Demetrio. Vị tướng này đã lên đường và đánh bại đoàn quân của vua Demetrio, bắt được vua và giải về trình diện vua Arsace. Vua này đã tống giam vua Demetrio. Chúng ta thấy là cái đế quốc Ba Tư họ chia ra sau khi họ thua đế quốc Hy Lạp. Thì Alexander đại đế của Hy Lạp đã chết. Thì các tướng lãnh đã chia nhau vùng Ai Cập, vùng Syria, rồi cái vùng của Ba Tư, vùng Ba Tư Medi, rồi cái vùng phía bên Hy Lạp. Thì họ chia nhau như vậy. Cho nên các tướng lãnh này sau bao nhiêu đời họ xưng vương ở từng vùng thì họ vẫn có tranh chấp với nhau. Và khi mà bên vua Arcade thấy lãnh thổ của mình bị vua Demetrio tập hợp quân đội và xâm nhập vào, thì bên vua Demetrio đã bị bắt, đã bị thua. Và chúng ta thấy còn đất Juda thì trong khi đó đất Juda là vùng của dân tộc Do Thái, nó chỉ là một cái vùng nhỏ, luôn luôn là nằm trong sự tranh chấp giữa cái vùng Syria và vùng Ai Cập. Đất Juda được yên hàng trong suốt thời gian ông Simon cai trị. Ông mưu cầu lợi ích cho dân tộc mình. Hết mọi ngày đời ông, ai cũng lấy làm vừa ý về uy quyền và vinh quang của ông. Thêm vào bao vinh quang sẵn có, ông đã lấy Giafo biến thành hải cảng và mở đường tới các hải đảo xa xăm. Ông mở rộng biên cương cho dân tộc và giữ vững quyền kiểm soát trong xứ, dẫn đưa về nhiều kẻ bị lưu đày làm bá chủ Gê-đê, Bết Xua và thành lũy. Ông loại ra khỏi thành lũy mọi điều ô uế. Không một ai chống cự nổi ông. Dân chúng được an cư lạc nghiệp. Đất đai sinh sản ra hoa màu. Và cây cối trong cánh đồng trổ sinh hoa trái. Các kỳ mục ngồi ở công trường trò chuyện với nhau về thời thịnh trị. Toàn thanh niên mặc chiến bào rực rỡ. Ông cấp lương thực và lo phòng thủ cho các thành. Khiến tên tuổi ông vang dội đến tận cùng cõi đất. Ông kiến tạo hòa bình cho xứ sở. Và Israel đầy hoan hỷ mừng vui. Ai cũng được ngồi dưới cây nho, cây vả của mình. Không còn ai làm cho họ phải sợ hãi khiếp kinh. Quân xâm lăng, ông đánh bạc khỏi xứ. Vào thời ấy, vua chúa bị đánh tơi bời. Ông nâng dậy kẻ nghèo hèn trong dân và tuân giữ lề luật, cùng tiêu diệt hết quân vô đạo và phường gian ác. Ông làm cho nơi thánh được vẻ vang và tăng thêm đồ thờ trong nơi thánh. Đó là công việc mà ông Simon đã lo cho đất Juda, vùng đất của người Do Thái, được yên hàng, tức là họ được hưởng những hoa trái, những sự bình an mà không có bị nước khác nó đàn áp, mặc dầu là họ vẫn phải lệ thuộc, vẫn phải triều cống những vị vua lãnh đạo trong vùng, có thể là thuộc Ai Cập hoặc là Syria, và bây giờ họ còn liên kết với bên Roma nữa. Tin ông Jonathan đã chết lan tới Roma và đến tận Sparta. Người ta rất đỗi lo ngại, nhưng khi họ được tin rằng ông Simon, anh ông, đã làm thượng tế thay ông, và chính ông này đã giữ vững được miền ấy cùng với các thành trong miền, thì họ đã khắc vào các tấm đá đồng gửi cho ông để tái lập hòa ước hữu nghị và liên minh mà trước đây họ đã ký kết với ông Juda và ông Jonathan, anh em ông. Bản văn này được đọc lên trước đại hội ở Jerusalem. Dưới đây là bản sao bức thư người Sibakta. Các pháp quan và dân thành Sibakta gửi lời chào thượng tế Simon, các kỳ mục, các tư tế và những người khác trong dân Do Thái. Anh em của họ, các sứ giả được cử đến với dân chúng tôi đã báo cho chúng tôi biết về vinh quang và uy thế của anh em. Chúng tôi lấy làm vui mừng vì họ đã tới. Chúng tôi đã kể những điều họ nói vào số những nghị quyết của dân như sau. Ông Numenio, con ông Antiocho, và ông Antipate, con ông Jason, sứ giả của dân Do Thái, đã đến gặp chúng tôi để tái lập tình hữu nghị với chúng tôi. Dân chúng hài lòng đón tiếp những con người ấy cách long trọng và xếp bản sao các lời họ nói vào trong công hàm để dân Sibakta giữ lấy làm kỷ niệm. Ngoài ra, bản sao những điều ấy cũng được biết để gửi cho thượng tế Simon. Sau đó ông Simon phái ông Numenio đến Roma, đem theo chiếc thuẫn bằng vàng 500 ký để xác nhận giao ước với họ. Đó là cái giao ước đã ký từ thời Juda và ông Jonathan, và bây giờ thì họ đã biết là ông Jonathan đã chết, thì bây giờ trao cho ông Simon. Và qua cái sắc lệnh của người Roma thì ở đây chúng ta thấy người ta đã tôn kính ông Simon đặc biệt trong cái giai đoạn này. Và đây là một cái giai đoạn mà họ được bình an, nhưng mà sau đó vẫn có sự tranh chấp, để chúng ta thấy bao nhiêu cái cuộc chiến ở vùng Trung Đông, nó chỉ được 10 năm, 20 năm là quý lắm rồi. Có nhiều khi được 2-3 năm thôi, rồi lại chiến tranh. Và rồi những vị vua ở Syria, cái vùng đó vẫn luôn tranh chấp, vì lúc đó đế quốc Roma chưa có làm chủ hết tất cả tình hình cái vùng ở Trung Đông, mà chỉ có liên kết ngoại giao thôi. Khi nghe những chuyện ấy, dân nói chúng ta biết lấy gì đền đáp ông Simon và các con ông, bởi vì chính ông cũng như các anh em ông và nhà cha ông đã đứng vững. Ông đã dùng khí giới đánh đuổi quân thù ra khỏi Israel và tái lập tự do cho dân. Họ đã khắc văn bản vào bản đồng và đặt trên những tấm bia tại núi Sidon. Đây là bản sao văn bản ấy. Ngày 18 tháng Elul năm 172, tức là năm thứ ba đời thượng tế Simon đại nhân trong sân Asaramen, giữa đại hội các tư tế, nhân dân, các thủ lãnh của dân tộc và các kỳ mục trong xứ, người ta đã thông tri cho chúng tôi là khi trong xứ xảy ra nhiều cuộc giao tranh, ông Simon, con ông Matitza, tư tế thuộc dòng dõi ông Joazit, đã cùng với anh em mình xông pha nguy hiểm, đứng lên chống lại những kẻ thù của dân tộc để duy trì nơi thánh cũng như lề luật, và làm cho dân tộc mình được vẻ vang hiển hách. Ông Jonathan đã quy tụ dân tộc mình và trở nên thượng tế của họ. Đoạn ông về sum họp với gia tiên. Các thù địch của người Do Thái muốn xâm chiếm xứ sở của họ và ra tay phá hủy nơi thánh. Bây giờ ông Simon đứng lên chiến đấu để bảo vệ dân tộc. Ông đã chi tiêu nhiều tiền của riêng để vũ trang cho các chiến binh dũng cảm của dân tộc và cấp lương cho họ. Ông tăng cường phòng thủ các thành miền Jude cũng như Bethsur, một thành nằm ở trên biên giới miền Jude, là nơi trước đây quân thù đã tàn trữ vũ khí. Ông đặt ở đó một đội quân người Do Thái để canh gác. Ông cũng tăng cường phòng thủ Jaffo, một thành thuộc miền Duyên Hải, và Gede, một thành nằm trên biên giới Ashdod, là nơi trước đây quân thù đồn trú. Tại đây ông đã cho người Do Thái định cư và cung cấp cho họ tất cả những gì cần thiết để sinh sống. Dân chúng thấy lòng trung thành của ông Simon và vinh quang mà ông quyết tâm thực hiện cho dân tộc mình. Họ đã tôn ông lên làm thủ lãnh và làm thượng tế của họ vì tất cả những gì ông thực hiện, vì đức công chính cũng như lòng trung thành đối với dân tộc mình, và vì ông đã luôn tìm mọi cách để về đề cao dân tộc. Dưới thời ông Simon, nhờ tay ông, mọi việc đều được trôi chảy, từ việc đánh đuổi các dân ngoại ra khỏi xứ cho đến việc đánh đuổi những người sống trong thành vua David ở Jerusalem. Tại đây, chúng đã xây một thành lũy để từ đó đi ra làm ô uế các vùng chung quanh nơi thánh và xúc phạm nặng nề đến sự thánh thiện của nơi thánh. Ông đã cho quân lính Do Thái định cư tại đó và tăng cường phòng thủ để xứ sở và thành phố được yên ổn. Đồng thời, ông cũng nâng cao thành lũy Jerusalem. Chính vì thế, vua Demetrio công nhận ông là thượng tế, kể ông vào số bạn hữu của vua và làm cho ông được rất mực vẻ vang. Quả vậy, vua đã nghe biết người Roma gọi người Do Thái là bạn hữu và đồng minh và anh em, lại còn đón tiếp long trọng các sứ giả của Simon gửi tới nữa. Vua cũng nghe biết người Do Thái đồng ý để ông Simon làm thủ lãnh và thượng tế của họ mãi cho đến khi có một ngôi vị ngôn sứ đáng tin xuất hiện. Mà chờ cho cái vị ngôn sứ đáng tin xuất hiện này chỉ có Chúa Giêsu đấng cứu thế, nhưng mà Chúa Giêsu lại không đi cái con đường chính trị này, cho nên họ chờ cái đấng cứu thế đến. Đó là cái tâm trạng của họ, người Do Thái trong cái thời kỳ mà họ phải đối đầu với bao nhiêu cái nước lớn chung quanh, bao nhiêu cái đế quốc và cái tham vọng của những đế quốc chung quanh. Vua còn nghe biết ông làm quân sư của họ và chịu trách nhiệm về nơi thánh. Chính ông cắt đặt những người điều hành các công việc, quản trị xứ sở, trông coi vũ khí và các pháo đài. Ông đảm nhận trách nhiệm về nơi thánh. Mọi người phải tôn phục ông. Tất cả các văn thư trong xứ đều phải được viết nhân danh ông. Ông được mặc áo đỏ thẫm và mang huy hiệu bằng vàng. Không một người nào trong dân và trong các tư tế được loại bỏ một điều nào trong các điều trên. Cũng không được nói ngược lại những mệnh lệnh của ông. Không được quy tụ người trong miền mà không có sự đồng ý của ông. Không được mặc áo đỏ thẫm và mang khuy cài bằng áo bằng vàng. Bất cứ ai làm ngược lại hay vi phạm điều nào trong những điều trên, người ấy phải chịu hình phạt. Tất cả dân chúng đều đồng ý cho ông Simon được quyền thi hành những điều nói trên. Ông Simon chấp thuận và đồng ý làm thượng tế, làm tư tế và quốc trưởng người Do Thái, và các tư tế cũng như đứng đầu mọi người. Họ quyết định là phải khắc văn bản ấy vào những tấm lá đồng và đặt bên ngoài nơi thánh, ở nơi mọi người có thể nhìn thấy được. Ngoài ra còn để bản sao trong kho tàng cho ông Simon và các con có thể sử dụng. Đó là cái vinh quang cũng như cái uy tín của ông Simon. Và chúng ta đọc tiếp ở chương 15 để chúng ta thấy các sứ giả đi Roma về đã công bố như thế nào, và vua Antioco thứ ta thứ bảy đã từng tới bao vây Dorea cũng như thù địch với nhau vì không có đồng ý cái sự phát triển của ông Simon, nhất là thời ông Trifo. Ông Trifo này là một người tướng lãnh lộng quyền, luôn luôn muốn cái uy tín của mình đi lên và loại trừ những người khác. Xin mời đọc chương 15. Từ các hải đảo, vua Antiocho, con vua Demetrio, gửi một bức thư cho ông Simon là tư tế và quốc trưởng của người Do Thái, cũng như cho toàn dân, nội dung như sau. Vua Antiocho gửi lời chào ông Simon, thượng tế và quốc trưởng, cùng gửi lời chào dân Do Thái, vì có một số người tai ác đã chiếm đoạt vương quốc của cha ông chúng tôi. Nên bây giờ tôi muốn đòi lại chủ quyền để khôi phục vương quốc như trước kia. Vì thế tôi đã tuyển mộ đông đảo quân lính và trang bị nhiều chiến thuyền. Tôi định đổ bộ lên miền ải để truy lùng những kẻ đã tàn phá xứ sở và làm tan hoang nhiều thành phố thuộc vương quốc của chúng tôi. Vậy giờ đây tôi xác nhận mọi khoản miễn thuế các vua trước tôi đã miễn cho ông và mọi phẩm vật các vị ấy đã miễn cho ông. Tôi cho ông được quyền đúc tiền riêng để lưu hành trong xứ của ông. Jerusalem và nơi thánh được tự do. Tất cả vũ khí ông đã chế tạo, các pháo đài ông đã xây và đang chiếm giữ vẫn thuộc về ông. Tất cả các khoản ông đang nợ hay sẽ nợ ngân quỹ hoàng gia, tôi tha cho ông ngay từ bây giờ và mãi mãi về sau. Khi nào lấy lại được vương quốc, chúng tôi sẽ làm cho ông, dân tộc ông và đền thờ được rất bực vẻ vang. Đến toàn cõi đất đều thấy sự vẻ vang của các ông. Năm 174, vua Antioco ra đi, đến đất của tổ tiên mình. Quân đội theo vua hết, chỉ còn rất ít ở lại với ông Tryphon. Vua Antioco đuổi theo, khiến ông ta phải trốn vào Dora, một thành thuộc miền Duyên Hải, vì ông ta biết rằng tai họa đang dồn dập đổ đến và quân đội đã bỏ rơi ông ta. Vua Antioco đóng trại gần Dora cùng với 120.000 quân có khả năng chiến đấu và 8.000 kỵ binh. Vua bao vây thành trong khi các chiến thuyền từ ngoài khơi sắp vào bờ. Thế là vua công hãm thành cả trên đất lẫn dưới biển, không để cho ai ra hay không để cho ai đi ra hay đi vào được. Nội bất xuất và ngoại bất nhập, bao vây như vậy. Cho nên chúng ta đọc tiếp cái câu chuyện các sứ giả từ Roma trở về. Khi ông Numenio và những người cùng đi với ông từ Roma trở về, mang theo thư gửi cho các vua và các xứ sở, trong đó viết như sau: Lucio, quan chấp chính người Roma, gửi lời chào vua Bartolome. Các sứ giả của người Do Thái, do thượng tế Simon và dân Do Thái cử tới, đã đến gặp chúng tôi. Họ là bạn hữu và đồng minh của chúng tôi. Họ đến để tái lập hòa ước hữu nghị và liên minh đã có từ ban đầu. Họ đã đem tới chiếc thuẫn bằng vàng 500 ký. Vì vậy, chúng tôi lấy làm hài lòng viết cho các vua và các xứ sở là đừng mưu hại họ, đừng tấn công họ và các thành cũng như xứ sở của họ và đừng liên minh với những ai tấn công họ. Chúng tôi cũng quyết định nhận chiếc thuẫn họ mang tới. Vậy nếu có những kẻ tai ác nào bỏ xứ sở của chúng, trốn sang bên anh em, thì anh em hãy nộp chúng cho thượng tế Simon để ông trừng phạt theo luật của chúng. Ông Lucio cũng viết những điều ấy gửi cho các vua Demetrio, Hattalo, Ariatate, Akkase, Aksake và cho tất cả các miền Samsame, Sibata, Delo, Mindo, Phikion, Kari, Samos, Pamphylia, Lykia, Halicarnasso, Rodo, Phaselis, Cocide, Arado, Gortina, Cnido, Sip và Kyrene. Ngoài ra, bản sao những điều trên còn được viết gửi cho Thượng tế Simon. Đó là cái hợp đồng qua lại về ngoại giao với Roma. Và Roma dĩ nhiên là họ ngoại giao với nhiều nước. Và họ cũng kêu gọi những người đã từng có ngoại giao với Roma thì không có được tấn công hoặc là hỗ trợ những kẻ thù của Simon. Và từ đầu chương 15 chúng ta đã đọc câu chuyện của vua Antioco thứ bảy tới bao vây thành Dora và chúng ta đọc tiếp để biết cái câu chuyện này đã chuyển biến như thế nào khi mà họ bao vây thành Dora. Vua Antioco đóng trại gần Dora trong vùng ngoại ô và cho những cánh quân liên tục tiến đến gần thành. Vua làm máy móc vây chặt Tryphon, không để cho ai ra hay vào được. Ông Simon phái 2.000 quân tinh nhuệ đến giúp vua chiến đấu cùng với bạc vàng và một số lớn vật dụng. Nhưng chẳng những vua không muốn nhận mà còn đi ngược lại những điều trước đây vua đã giao ước với ông và coi ông như người xa lạ. Vua phái ông Athenobio, một trong số các bạn rượu của vua, đến thảo luận với ông như sau. Các ông đã chiếm được Giapho, Gede và thành lũy ở Jerusalem là những thành thuộc vương quốc của tôi. Các ông đã tàn phá lãnh thổ các thành ấy, gây ra đại họa trong xứ và làm chủ nhiều nơi trong vương quốc của tôi. Vậy bây giờ các ông hãy nộp các thành đã chiếm và vật triều cống của các nơi các ông đang làm chủ ở ngoài ranh giới miền Giu-đê. Nếu không, các ông phải nộp 15.000 ký bạc để thay thế và 15.000 ký khác bù lại những tàn phá các ông đã gây ra và bù lại những vật triều cống của các thành các ông đã chiếm. Nếu không nữa, chúng tôi buộc lòng phải gây chiến với các ông. Vậy ông Athenobio, bạn hữu của vua, đến Jerusalem, ông đã chứng kiến cảnh sang trọng của ông Simon với tủ đầy chén dĩa bằng vàng, bằng bạc, với số gia nhân đông đảo. Ông ta lấy làm kinh ngạc. Ông ta thông báo cho ông Simon những lời của vua. Đáp lại, ông Simon nói, chúng tôi không chiếm đất ngoại bang, cũng không chiếm giữ tài sản của người ngoại bang. Đó là phần gia nghiệp của tổ tiên chúng tôi, đã một thời bị các kẻ thù chiếm giữ bất công. Phần chúng tôi chỉ nhận cơ hội giành lại phần gia nghiệp của tổ tiên mà thôi. Còn về Giapho và Gede mà các ông đang đòi, chính những thành ấy đã gây ra đại họa cho dân và tàn phá xứ sở chúng tôi. Về cái thành đó, chúng tôi sẽ nộp 3.000 ký bạc. Ông Athenobio không đáp lại lời nào. Ông giận dữ quay về gặp vua, thuật lại những lời trên và kể cho vua nghe sự sang trọng của ông Simon cũng như tất cả gì ông đã chứng kiến. Vua đùng đùng nổi giận. Thì trước khi mà vua Antioch thứ bảy này đi đánh và bao vây thành Dora, thì đã viết một cái thư để cho thấy là nhà vua trọng dụng ông Simon. Nhưng mà khi mà họ đã tiến quân được vào để bao vây thành Dora và cái bị quan Tifon này, thì khi họ đã tiến quân được rồi thì họ lại tấn công tới, chứ không chứ họ không có dừng lại ở cái việc mà tiến quân rồi bây giờ họ muốn tiếp tục chiếm cả Jerusalem, tất cả những cái vùng đất xung quanh và đòi phải nộp vàng bạc cho họ. Và như vậy ông Simon thấy cái thế của mình rõ ràng là không có đối đầu nổi đâu, cả một cái lực lượng đông đảo như vậy và lấy cái cớ để mà chiếm và triệt tiêu Tifon, thì ông Simon phải đối đầu với cái sự tấn công của Antioch. Và chúng ta biết là đây là cái giai đoạn mà họ phải gây chiến tranh và ông Simon sẽ phải chết. Tifon leo lên một chiếc thuyền và trốn đến Ophthosia. Vua Antioch đã đặt tên Đề Bài Ô làm tư lệnh miền duyên hải và giao cho ông ta các đạo quân bộ binh và kỵ binh. Vua truyền cho ông ta đến đóng trại đối diện với miền Giu-đê và cũng ra lệnh cho ông ta tái thiết Kít-rô, tăng cường phòng thủ các cửa thành hầu tấn công dân Do Thái. Còn vua thì truy kích Tri-phôn. Tên Đề Bài Ô đến Gam-li-a, bắt đầu khiêu khích dân và xâm chiếm miền Giu-đê, tàn sát và bắt dân đi đày. Ông ta tái thiết Kít-rôn, các đặt kỵ binh và quân đội ở đó để thực hiện các cuộc xuất quân và càn quét trên khắp các nẻo đường miền Giu-đê theo lệnh vua đã truyền cho ông ta. Và ông tướng trên Đề Bài Ô này đã tấn công và quấy phá như vậy, cho nên bắt buộc ông Simon phải giao chiến. Và chúng ta đọc cái chương 16. Từ Gê-đê, ông Gioan lên báo cho cha là ông Simon những việc trên Đề Bài Ô đã làm. Ông Simon gọi hai người con trai lớn là Giu-đa và Gioan lại mà bảo, Cha đây cũng như các anh em cha và nhà thân phụ cha đã lãnh đạo các cuộc kháng chiến của Israel từ hồi niên thiếu cho đến ngày nay. Công cuộc giải phóng Israel đã bao lần nhờ tay chúng ta mà được trôi chảy. Bây giờ cha đã già, còn các con nhờ lòng trời thương xót. Các con đã khôn lớn, các con hãy thay cha và các anh em của cha đi chiến đấu để bảo vệ dân tộc chúng ta. Xin ơn trợ giúp từ trời hằng ở với các con. Ông Doan đã tuyển trong các sứ một đạo quân gồm 20.000 người có khả năng chiến đấu và các kỵ binh, rồi lên đường đi chống lại Kendebayo. Họ đã ngủ đêm ở Modin, rồi họ dậy sớm lên đường đi tới đồng bằng. Và kìa, một đạo quân đông đảo gồm bộ binh và kỵ binh đang nghênh chiến với họ. Ở giữa đôi bên có con suối. Ông Doan cùng với quân binh đóng trại đối diện với chúng. Thấy quân của mình sợ, không dám băng qua suối, ông đã băng qua trước. Nhìn thấy thế, họ cũng băng qua theo ông. Ông bố trí quân binh, xếp kỵ binh vào giữa bộ binh. Vì kỵ binh của đối phương rất đông, họ thổi kèn và Kendebayo cùng với đạo quân của ông ta bị thảm bại. Nhiều người trong bọn chúng bị tử thương, số còn lại thì trốn vào pháo đài. Bây giờ ông Judah, anh ông Joan bị thương, nhưng ông Joan vẫn đuổi theo chúng cho đến Kitron, một thành phố do Kendebay tái thiết. Chúng trốn vào các tháp canh ở trong những cánh đồng miền ách đốt. Ông Joan đã phóng hỏa đốt các tháp đó. Có khoảng 2.000 người trong bọn chúng đã ngã gục, còn ông Joan thì trở về miền Jude an toàn. Rồi tiếp tục với cái cuộc chiến. Bertolomai, con ông Abuo, được đặt làm quân sư trông coi miền đồng bằng Jericho. Ông ta có rất nhiều vàng bạc vì là con rể của thượng tế. Ông ta sinh lòng tự hào, muốn chiếm lấy xứ và quyết định dùng mưu gian để tiêu diệt cha con ông Simon. Khi ấy, ông Simon rảo qua các thành trong xứ, lo sắp xếp công việc quản trị các thành ấy. Ông xuống Jericho cùng với các con là Matitja và Judah. Bây giờ là năm 177, tháng 11, tức là tháng Sevat. Với dụng tâm gian dạo, con trai ông Abubo là Bertoloma đón tiếp họ ở pháo đài nhỏ gọi là Đốc, do ông ta tái thiết. Ông ta mở đại tiệc thết đãi họ, nhưng lại cho người ẩn núp ở đó. Khi cha con ông Simon đã say, Bertolomai và những người thuộc phe ông ta xuất đầu lộ diện, vũ khí lăm lăm xông vào ông Simon đang ở trong phòng tiệc. Chúng giết chết ông và hai người con trai cùng với một số lính hầu. Thế là ông ta đã phản bội trắng trợn và đã lấy ác báo thiện. Bertolomai làm bản báo cáo gửi về cho vua để xin vua phái quân tiếp viện và trao miền đất cũng như các thành phố người Do Thái cho ông ta. Ông ta còn phái một số người khác đến Gede để tiêu diệt ông Joan. Ông ta cũng gửi thư cho các người chỉ huy 1.000 quân, khuyên họ đứng về phe ông ta để được bạc, vàng và tặng phẩm. Ông ta còn phái một số người khác nữa đến chiếm Jerusalem và núi đền thờ. Nhưng có một người đã mau lẹ về Gede báo cho ông Joan biết rằng cha ông và các anh em ông đã chết. Người ấy còn nói thêm, ông ta còn sai người đến giết cả ông nữa. Nghe tin ấy, ông John rất đổi bàng hoàng. Ông bắt những người đến định giết ông và đem giết đi, vì ông đã biết là chúng tìm cách giết ông. Còn những chuyện khác liên quan đến ông Doan, đến các cuộc giao tranh, các chiến công mà ông đã lập, cũng như việc tái thiết các tường lũy do ông thực hiện và các công trình khác, thì tất cả các điều ấy đã được ghi chép trong cuốn sách Sử Niên Biên thời ông làm thượng tế, bắt đầu từ khi ông giữ chức thượng tế thay cho thân phụ ông. Là chúng ta thấy ông Abubo trong cái lúc mà chiến tranh như vậy, để bảo vệ đất nước, thì chính ông lại đi giết cái người anh hùng của dân tộc để đi đầu phục bên vua Antioco để chiếm cái vị trí của Simon, và ông tưởng rằng là ông sẽ làm được những điều đó để được vinh quang. Cho nên chính cái người nhà dân tộc Do Thái lại có một kẻ tham vọng, không có muốn đứng một đường lối với Simon và đã giết cha con của Simon. Một vị lãnh đạo quan trọng như vậy cho dân tộc Do Thái. Và thời nào cũng có những con người như vậy. Cuối cùng cha con Abubo cũng không có được gì, mà chỉ sát hại và chạy theo ngoại bang vua Antioco để mà làm khốn khổ dân tộc của mình. Vừa phải lo đối ngoại, vừa phải lo cái nội bộ của mình, mà không có tin được, rồi sát hại những người nhà của mình, thì dĩ nhiên là đất nước nó bị tan rã, và cứ hết cái kiếp nô lệ này đến kiếp nô lệ khác. Vì ngay từ đầu mỗi người đã tự làm nô lệ cho cái ích kỷ, cái tự ái, cái kiêu căng của mình rồi. Và khi mà những người ở bên ngoài họ lợi dụng cái lòng tham về quyền lực, về tiền bạc, thì người ta sẽ bỏ tiền bạc ra, người ta sẽ hứa cho quyền lực cái này cái kia để phản bội. Nhưng mà sau đó khi đã làm được, đã dùng mình như là cái dụng cụ để triệt tiêu những người nhà của mình, thì họ cũng không có tin mình để họ dùng mình đâu. Bởi vì ngay người nhà cũng phản bội, huống chi là cái người ngoài. Cho nên họ chỉ dùng mình để loại trừ, để chia rẽ, để tự tiêu diệt lẫn nhau. Và rồi họ cũng bỏ mình qua một bên khi họ lạm dụng xong. Cho nên có nhiều người tưởng rằng là đối đầu với người khác để tranh giành ảnh hưởng, nhưng mà cuối cùng chỉ làm hại nhau và làm khổ chính mình, chứ không phải ai khác hết. Và chúng ta đọc vào cái sách Ma-ca-bê 2. Thực sự Ma-ca-bê 2 không phải là nối tiếp Ma-ca-bê 1. Nhưng mà trong phần này kể nhiều cái chiến tích để chúng ta thấy sách Ma-ca-bê 2 này trình bày một cái lịch sử toàn diện và rất quân bình của người Do Thái trong những năm nguy kịch. Mà sách Ma-ca-bê quyển 2 giới hạn một số sự kiện thôi. Và đôi khi có một những lời bình giải, những cái câu chuyện, những tích truyện giúp cho chúng ta hiểu được cái niềm hy vọng và những cái đau khổ của những người tín hữu Do Thái bị bắt hại. Có những câu chuyện họ phải đau khổ cỡ nào để giữ vững niềm tin. Chúng ta sẽ nghe những câu chuyện tử đạo của họ bị hành hạ, bị cắt lưỡi, bị thiêu sống. Dù ít quan trọng so với cái quyển 1, nhưng mà quyển 2 này rất là quan trọng đối với Kinh Thánh. Vì cái nhìn sâu sắc của quyển Ma-ca-bê 2 về cái nỗi đau khổ và sự chết, cũng như cái công lý của Thiên Chúa, và cùng với những sách của tiên tri Daniel, cũng như sách Khôn Ngoan, thì sách này là cái tác phẩm đầu tiên của Kinh Thánh quả quyết về cái niềm tin về sự sống lại của những người đã chết, niềm tin về phục sinh. Cho nên những người Pharisee thì họ nhận những sách này thì họ tin là có sự sống lại. Còn những người Sadducee thì họ theo cái văn hóa của Hy Lạp thì họ không tin cái sự sống lại. Chúng ta có thể đọc tiếp ở phần này để chúng ta thấy những cái giai đoạn trước khi mà bị đế quốc Roma chiếm, thì họ đã chịu những cái sự bắt bớ của các ông vua Bắc đạo trong cái thời kỳ của văn hóa Hy Lạp. Và chúng ta đọc các cái chương thứ nhất, các cái thư gửi cho Do Thái, các người Do Thái ở Ai Cập. Thì dĩ nhiên là thời kỳ mà bị chiếm đóng thì có những người họ thân với bên Ai Cập, họ chạy qua bên Ai Cập, họ tị nạn. Thì từ thời Babylon họ đã tị nạn một số ở đó rồi. Anh em Do Thái ở Jerusalem và miền Jude xin kính chào anh em Do Thái ở Ai Cập và kính chúc anh em được vạn an. Xin Thiên Chúa ban phúc lộc cho anh em và xin người nhớ lại giao ước người đã lập với các tôi trung của người là Abraham, Isaac và Jacob. Xin người cho tất cả anh em hết một lòng thờ phượng người và làm theo ý người với tâm hồn quảng đại và tinh thần cương quyết. Xin người mở lòng anh em đón nhận lề luật cũng như các lệnh truyền của người và ban bình an cho anh em. Xin người nhậm lời anh em cầu nguyện và cho anh em được hòa giải với người. Xin người đừng bỏ mặc anh em trong buổi gian nan. Bây giờ ở đây chúng tôi đang cầu nguyện cho anh em dưới triều vua Demetrio năm 169. Chúng tôi, những người Do Thái, đã viết cho anh em suốt những năm phải vô cùng khốn khổ kể từ khi Gia-song và những người theo ông phản bội Đấng Thánh và vương quốc, phóng hỏa đốt cổng đền thờ, đổ máu người vô tội. Chúng tôi đã cầu xin Đức Chúa và người đã nhậm lời. Chúng tôi đã dâng lễ hy tế và tinh bột lúa miếng. Chúng tôi đã thắp đèn và dâng bánh. Vậy giờ đây xin anh em cử hành các ngày lễ lều trong tháng Kít Đêu, thư đề năm 188. Đó là cái bức thư đầu tiên gửi cho những người Do Thái ở tại vùng Ai Cập. Và dĩ nhiên là người Do Thái ở Palestine viết ra thư này sau khi chiến thắng các kẻ đã áp bức mình, lúc mừng lễ thanh tẩy đền thờ, giành lại được từ tay quân thù, họ đã cho các cộng đoàn Do Thái bị phân tán ở Ai Cập biết được cái tin vui này. Và thư bàn nhiều đến nhiều tin đồn, và chúng ta lưu ý đến những câu chuyện đến hồn bia đã biến mất khi Jerusalem bị thất thủ năm 587 đã được lưu giữ và giấu kín. Lòng tin bình dân đã diễn tả như sau, là không có gì Thiên Chúa đã làm vào thời cha ông họ có thể bị biến mất để cổ võ cái niềm tin của họ. Và cái thư thứ hai, chúng ta cũng biết được là những cái chi tiết quan trọng khi họ đã qua được cái thời kỳ bị bắt bớ. Những người Do Thái ở Jerusalem và những ở miền Judea thì cùng với hội đồng kỳ mục và ông Judah xin kính chào ngài Aristobulo, quốc sư của vua Ptolemy và hậu duệ của các vị tư tế đã được sức dầu tấn phong, cùng xin gửi lời chào thăm những người Do Thái ở Ai Cập. Kính chúc ngài và anh em được dồi dào sức khỏe. Đó là viết cái thời của ông Judah. Cái thời đầu tiên sau khi họ chiến thắng cái cuộc bách đạo đầu tiên. Tạ ơn vì vua Antiochus bị trừng phạt. Được Thiên Chúa giải thoát khỏi những tai họa lớn lao, chúng tôi hết lòng tạ ơn người vì người đã chiến đấu chống lại nhà vua. Chính người đã tiêu diệt những kẻ đánh phá thành thánh. Thật thế, tướng chỉ huy của chúng dẫn một đạo quân được coi là bách chiến bách thắng đến Ba Tư đã bị đánh tan trong đền thờ nữ thần Na Naia vì chúng đã mắc phải mưu của các tư tế nữ thần. Viện cớ kết hôn với nữ thần, vua Antiochus cùng với các bạn hữu đã đến nơi ấy chiếm đoạt nhiều của cải làm như của hồi môn. Sau khi các tư tế của nữ thần Na Naia đem trình các báu vật, vua Antiochus cùng một số người tiến vào nội vi đền thờ. Nhưng khi vua vừa tiến vào, các tư tế đóng cửa đền thờ lại, mở cửa bí mật trên trần nhà, ném đá như sấm sét xuống đầu vị tướng chỉ huy. Rồi họ phanh thây ông ra từng mảnh và chặt đầu quẳng ra cho những người đứng ở ngoài. Xin chúc tụng Thiên Chúa chúng ta vì mọi việc người làm, người đã trao nộp quân vô đạo vào tay thằng chết. Đó là kể lại chuyện Antioco và các bạn hữu đã đến chiếm đoạt của cải của đền thờ thần, và người ta đã dùng mưu để tiêu diệt những người này. Và ở câu 18, vậy sắp đến ngày 25 tháng Kiết Liêu là ngày mừng lễ thanh tẩy đền thờ. Sau khi họ đã lấy lại được đền thờ thì họ làm cái lễ thanh tẩy. Chúng tôi thấy cần phải báo cho anh em biết điều đó để cả anh em cũng mừng lễ theo kiểu lễ lều và lễ lửa. Lễ lửa đã xuất hiện từ khi ông Nehemia người xây lại đền thờ và bàn thờ, dâng lễ y tế. Quả vậy, khi cha ông chúng ta đã bị dẫn sang Ba Tư, các tư tế đạo đức thời ấy đã bí mật lấy lửa từ bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, đem cất vào một cái hốc của một giếng cạn, và họ đã giấu kỹ đến nỗi không ai biết ở chỗ nào. Nhiều năm đã trôi qua, vào lúc Thiên Chúa muốn, vua Ba Tư đã sai ông Nehemia truyền cho con cháu các tư tế phải tìm cho ra lửa xưa cho ông họ đã giấu. Nhưng các người này cho biết là không tìm thấy lửa, mà chỉ thấy một thứ nước đặc. Ông Nehemia truyền cho họ múc hết nước ấy đem về. Sau khi các thứ cần thiết để dâng hy tế được mang lên bàn thờ, ông Nehemia truyền cho các tư tế lấy nước ấy tưới lên củi và các lễ vật đặt trên củi. Làm như vậy xong được một lúc thì mặt trời trước đó bị mây che phủ, bây giờ bắt đầu chiếu sáng, và một ngọn lửa lớn bùng lên khiến mọi người sững sờ kinh ngạc. Đang khi lửa thiêu hủy lễ vật thì các tư tế cầu nguyện cùng với tất cả mọi người. Ông Jonathan sướng lên, những người khác cùng với ông Nehemia đáp lại, và nội dung lời cầu nguyện như sau: Lạy Đức Chúa, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa đấng tạo thành vạn vật, đấng oai nghiêm, dũng mạnh, công chính và khoan dung. Chỉ mình Ngài là vua, chỉ mình Ngài tốt lành, chỉ mình Ngài quảng đại, chỉ mình Ngài công chính, toàn năng và vĩnh cửu. Ngài là đấng cứu thoát Israel khỏi mọi tai họa, là đấng tuyển chọn và thánh hóa cha ông chúng con. Xin đón nhận hy tế chúng con dâng để cầu cho toàn thể Israel. Xin bảo vệ và thánh hóa phần gia nghiệp của Ngài. Xin tập hợp anh em chúng con đang tản mát khắp nơi. Xin giải phóng những người bị dân ngoại bắt làm nô lệ. Xin nhìn đến những người bị khinh khi và bị coi là ghê tởm, để chư dân nhận biết Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Xin trừng trị những ai áp bức chúng con và bọn người kiêu căng nhục mạ chúng con. Xin định cư dân Ngài trong thánh địa như ông Môsê đã nói. Bây giờ các tư tế hát thánh thi, sau đó các tế phẩm được thiêu hủy rồi. Ông Nehemia truyền đổ phần nước còn lại lên những tảng đá lớn. Công việc này vừa xong thì một ngọn lửa bùng lên, nhưng lại bị át đi vì ánh sáng đốt trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Khi hay biết sự việc, người ta báo cho vua Ba Tư rằng có một thứ nước xuất hiện tại nơi các tư tế bị lưu đày đã cất giấu lửa. Ông Nehemia và các bạn đã dùng nước ấy mà thanh tẩy các tế phẩm. Vậy sau khi điều tra sự việc, nhà vua cá rào chung quanh và biến nơi ấy thành khu đất thiêng. Vì thế nhà vua thu được nhiều lợi nhuận rồi chia một phần cho những kẻ đẹp lòng mình. Ông Nehemia và các bạn gọi nước ấy là nếp tha, nghĩa là thanh tẩy, còn phần đông gọi là nếp thai. Và dĩ nhiên là khi mà gặp những cái cuộc thử thách, người ta hay cất giấu những cái đặc biệt, chẳng hạn như kho tàng của họ, và đặc biệt là đền thờ, thì chúng ta không biết là họ cất giấu hòm bia ở đâu, cũng như cái lửa của đền thờ họ đã cất giấu thế nào, và bây giờ họ không có tìm lại được lửa đó. Nhưng mà qua cái nước mà họ đã gặp thì họ rưới lên bàn thờ, những của lễ thì đã dưới ánh sáng mặt trời nó đã bùng cháy lên. Đó là cái lửa thiêng được giữ một cách lạ lùng. Và đó là một cái sự tích mà chúng ta không biết rõ sự thật như thế nào. Nhưng chúng ta biết cái niềm tin của người Do Thái, họ vẫn vẫn tin vào Thiên Chúa qua bao nhiêu cái thử thách. Và cả câu chuyện Jeremiah, tức là những câu chuyện này là nó rơi vào trong cái thời 587. Bây giờ là cái thời của năm 160, trước sau 160 trước Chúa Giêsu, để sau cái thời kỳ bách hại này và nhà Maccabê xong thì đến thời kỳ của đế quốc Roma. Thì chúng ta đọc cái chương 2 thì có một số đồ thờ phượng mà Giê-ru-sa-lem đã cất giữ hay lưu trữ ở chỗ nào đó. Theo các hồ sơ lưu trữ, người ta biết rằng ngôn sứ Giê-ru-sa-lem đã truyền cho những người bị lưu đày phải cất giữ lửa như đại chỉ. Thì đó là cái lời đã truyền mà cách đó cả coi như là 300 năm. Nên những người lưu sau này cháu có tiếp tục mà nhớ tới mà không biết là nó có tìm được dễ dàng hay không. Cứ theo lời truyền miệng hoặc ghi chép cách nào đó để cho thế hệ sau cả 300 năm, không phải là chuyện dễ dàng. Cũng giống như câu chuyện gì xảy ra năm 1700 mà bây giờ là 2015 mà kể lại thì đi tìm kiếm không phải dễ dàng. Sau khi trao sách luật cho những người bị phát lưu, ngôn sứ đã chỉ thị cho họ không được quên những mệnh lệnh của Đức Chúa và không được để cho tâm trí ra lầm lạc khi nhìn thấy các tượng bằng vàng, bằng bạc và đồ trang trí các tượng ấy. Ông cũng dùng những lời tương tự để khuyến khích họ đừng sao nhãng lề luật. Cũng bản văn ấy còn cho biết là vị ngôn sứ khi được Thiên Chúa dạy bảo đã truyền phải đưa lều và hòm bia cùng đi với ông lên núi. Ông Mô-xê đã lên để nhìn ngắm cơ nghiệp của Thiên Chúa. Khi đến đó, ông Giê-rê-mia gặp thấy một cái nhà giống hình một cái hang. Ông đưa lều, hòm bia và bàn thờ dâng hương vào đấy, rồi đóng cửa lại. Sau đó, một số người đồng hành với ông tính trở lại để đánh dấu con đường, nhưng họ không thể tìm ra. Đã lên trên vùng núi mà ông Mô-xê đã lên và chết ở đó là vùng núi của Nebo. Nhưng mà sau đó thì họ không có tìm thấy được. Biết chuyện ấy, ông Giê-rê-mia trách mắng họ. Nơi ấy chẳng ai được biết cho đến khi Thiên Chúa tập hợp dân lại và tỏ lòng thương xót họ. Bây giờ Đức Chúa sẽ cho thấy lại những vật thánh đó. Vinh quang của Đức Chúa và đám mây sẽ xuất hiện như đã từng xuất hiện dưới thời ông Mô-xê và thời ông vua Sa-lô-mông, khi vua này cầu xin cho nơi thánh được cung hiến một cách long trọng. Cũng bản văn ấy cho biết vua Sa-lô-mông, một con người khôn ngoan, đã dâng hy lễ để cung hiến và khánh thành đền thờ như thế nào. Xưa kia ông Mô-xê cầu xin Đức Chúa thì lửa từ trời đã xuống thiêu hủy các lễ vật hiến tế như thế nào. Thì khi Sa-lô-mông cầu xin, lửa cũng đốt cháy các lễ vật toàn thiêu như vậy. Ông Mô-xê đã nói, vật gì đã dâng lên làm của lễ đền tội thì không được phép ăn mà phải đốt sạch. Cũng vậy, vua Sa-lô-mông đã mừng lễ suốt 8 ngày liền. Rồi sau cái thời lưu đày, tức là sau khi 537 họ trở về, họ xây dựng, và cho tới khi mà Nehemia là cái thời năm 100 năm sau đó, cả một giai đoạn dài, thì trong thư viện mà Nehemia lập, thì chúng ta có những cái câu chuyện của ông Nehemia trong cái sách Ezra. Các việc trên đây đã được thuật lại trong hồ sơ lưu trữ và trong hồi ký của ông Nehemia. Ngoài ra cũng còn thuật lại việc ông thành lập thư viện, thu thập các sách liên quan đến các vua và các ngôn sứ, các sách của vua David, các thư của các vua liên quan đến các lễ vật bị hiến. Cũng vậy, ông Juda đã thu thập tất cả các sách đã bị phân tán hồi chúng tôi gặp chiến tranh. Các sách đó hiện chúng tôi đang giữ. Vậy khi nào cần tới xin em cho người mang về. Đó, đó là những cái sách mà họ lưu trữ được và sau thời lưu đày họ đã mang về, và bao nhiêu cuộc chiến tranh họ phải cất giữ cách nào đó ở trên những cái hang núi. kêu gọi mừng lễ thánh hiến, vậy sắp đến ngày mừng lễ thánh tẩy đền thờ. Chúng tôi viết thư này cho anh em, mong anh em xử sự thế nào cho đẹp khi mừng các ngày lễ ấy. Quả thật, chính Thiên Chúa đã cứu thoát toàn thể dân người và ban cho tất cả được thừa hưởng gia nghiệp, vương quyền, chức tư tế và được hiến thánh, như người đã hứa trong lệ luật. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa, chính Thiên Chúa sẽ thương xót và tập hợp chúng ta lại từ khắp tứ phương thiên hạ về nơi thánh, bởi vì người đã cứu chúng ta khỏi những tai họa lớn lao và thanh tẩy nơi thánh. À, là cái thư để thứ nhất, thư thứ hai đều để kêu gọi con người, chính người Do Thái đang lưu đày ở Ai Cập, biết cái sự kiện lịch sử và những công việc mà người Do Thái ở tại Jerusalem đã phải cực khổ như thế nào, và đang mừng lễ thanh tẩy đền thờ sau khi trải qua bao nhiêu cái khốn khổ, và cũng kêu gọi họ dù ở ngoại quốc, ở Ai Cập, thì cũng hiệp một lòng và nhớ những ngày lễ này để mừng kính. Đây là những chuyện về ông Giuđa Maccabê và Canaan. Thì họ có một cái bản tóm lược về câu chuyện của Maccabê, rồi câu chuyện liên quan đến Heliodro, rồi những cái việc ông Hero bị trừng phạt. Thì chúng ta có những cái câu chuyện liên quan đến lịch sử ở trong sách thứ hai của Maccabê này, mà trong sách thứ nhất để nói chung về những cái lịch sử và cái cuộc chiến đấu và những vấn đề chính trị, chiến tranh. Ở đây thì cụ thể nhiều cái câu chuyện hơn. Đây là câu chuyện của Giuđa Maccabê và các anh em về lễ thanh tẩy đền thờ vĩ đại, về việc cung hiến bàn thờ, cũng như về cuộc chiến chống lại vua Antioco Epiphanes và Ebato con vua, về những việc cuộc hiển linh của Thiên Chúa dành cho những dũng sĩ đã can trường chiến đấu cho Do Thái giáo, với lực lượng không đáng kể mà họ đã cướp phá toàn miền, đuổi các đám quân ngoại bang, khôi phục lại ngôi đền thờ lừng danh thế giới, giải phóng thành đô, tái lập các luật lệ có cơ nguy bị hủy bỏ. Nhờ Đức Chúa đã mở lượng từ bi thương xót họ. Tất cả những chuyện đó, ông Gia-sông người Kyrene đã trình bày trong 5 cuốn sách. Nay chúng tôi thu gọn lại thành một cuốn duy nhất. Quả thật, khi nhìn thấy biến cố, biết bao số liệu dài vô tận và nỗi khó khăn của những người muốn nghiên cứu các trình thuật lịch sử vì tư liệu thật dồi dào, chúng tôi đã cố trình bày sao cho hấp dẫn đối với những người chỉ muốn đọc cho biết, sao cho thuận tiện đối với những người muốn ghi nhớ các sự kiện, và sao cho hữu ích đối với tất cả những ai có tình cờ đọc được sách này. Đối với chúng tôi, lãnh trách nhiệm nặng nề là làm công việc tóm tắt này thật không phải dễ. Công việc ấy đòi hỏi phải đổ nhiều mồ hôi và phải thức khuya dậy sớm. Công việc này cũng khó khăn như công việc của người đãi tiệc tìm cách thỏa mãn thực khách. Tuy nhiên, để bày tỏ lòng biết ơn đối với nhiều người, chúng tôi xin sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm nặng nề đó. Chúng tôi xin nhường cho tác giả trình bày cặn kẽ từng chi tiết. Còn chúng tôi sẽ cố gắng theo các nét đại cương của các làm một bản tóm. Thật thế, cũng như một kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà mới phải bận tâm bận trí lo cho toàn bộ công trình, còn thợ sơn thợ vẽ chỉ lưu ý đến những gì thích hợp cho công việc trang trí. Thiết tưởng công việc của chúng tôi cũng như vậy, đi sâu vào từng chi tiết lịch sử, bàn rộng đến các vấn đề và lao tâm khổ tứ về các chi tiết thì xứng hợp với tác giả, còn tìm cách diễn tả tóm tắt cho gọn hay đi vào chi tiết thì đó là công việc của người lược thuật. Vậy bây giờ chúng ta vào đề ngay, không thêm gì ngoài những điều đã nói. Thật là ngây ngô nếu phần mở đầu thì dài, còn những phần chính thì lại quá ngắn. Đó là cái nỗ lực của họ để làm một cái bản tóm lược. Thì chúng ta thấy là có câu chuyện của ông Heliodo, rồi ông ta gây xáo trộn như thế nào, rồi cái công việc mà dưới triều Antioco ông ta phổ biến cái văn hóa Hy Lạp và bắt bớ như thế nào. Rồi các thượng tế gia sông du nhập văn hóa của Hy Lạp, rồi người ta bắt bớ, rồi cả cái việc mà Ai Cập cướp phá đền thờ, cũng như cái thiết lập cái nền phụng tự ngoại giáo, rồi có những người tử đạo khi họ giữ vững cái niềm tin, như câu chuyện về cuộc tử đạo của bảy anh em, mà một người mẹ can đảm khuyên con luôn luôn trung thành. Và họ phải chiến đấu qua những cái câu chuyện ở trong sách thứ hai Maccabee. Thì chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai về những câu chuyện về thứ hai Maccabee để chúng ta hiểu rõ và sâu hơn
cái thời kỳ
tử đạo khó khăn và họ phải trung thành cho tới cùng như thế nào. Chúng ta biết là con người chúng ta khi giữ vững niềm tin, chúng ta phải đối đầu với những cái thực tế nó rất là khó khăn, và người Do Thái đã trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống như thế nào. Thì qua sách Maccabê thứ hai này, chúng ta thấy những cái câu chuyện rất là cảm động về cái niềm tin trước bao nhiêu cái thử thách. Bây giờ chúng ta bắt đầu cái giờ kinh. Kính lòng thương xót của Chúa.